Xin chào mừng quý thính giả đang đến với chương trình Radio Đọc Sách được phát thanh từ Global Links. Kim Nguyên rất vui vì được gặp lại quý thính giả thân thương của chương trình để chúng ta cùng nhau khám phá những cuốn sách Cơ Đốc hay, cùng nhau trải nghiệm những câu chuyện thuộc linh qua ngòi bút của các tác giả Cơ Đốc trên toàn thế giới. Và hôm nay, Kim Nguyên sẽ giới thiệu đến quý thính giả cuốn sách mang tên Sống Yêu Thương với thông điệp Điều gì có thể xảy ra khi chúng ta học biết yêu thương theo phương cách của Đức Chúa Trời. Cuốn sách này gồm có 3 phần phân tích về những căn bản của tình yêu, những phẩm chất của tình yêu và tác động của tình yêu để chúng ta có thể sống mỗi ngày càng giống Chúa hơn và sống yêu thương nhau như Chúa đã yêu chúng ta. Ngày hôm nay, Kim Nguyên sẽ đọc cho quý thính giả cùng nghe chương 11 Tình yêu Eros bị lạm dụng. Nguyện người hôn tôi bằng cái hôn của miệng người, vì ái tình chàng ngon hơn rượu. Dầu chàng có mùi thơm tho, danh chàng thơm như dầu đổ ra. Bởi cớ ấy, các gái đồng trinh yêu mến chàng. Hãy kéo tôi, chúng tôi sẽ chạy theo chàng. Vua đã dẫn tôi vào phòng ngài. Nhã ca đoạn 1, câu 2 đến câu 4. Eros là một trong những từ Hy Lạp diễn tả tình yêu. Nó liên quan đến vấn đề giới tính. Nó là khía cạnh tình dục trong tình yêu. Những Cơ Đốc nhân đã nhìn thấy Eros bị lạm dụng trong những sự dâm dục, và nhiều Cơ Đốc nhân đã nổi lên chống đối những sự lạm dụng này. Tuy nhiên, họ đã bỏ qua điều chủ yếu là tình dục do Đức Chúa Trời thiết lập và ban tặng cho chúng ta như là một món quà. Nhưng Ngài cũng đã nhận ra uy lực của chính tình yêu Eros, tình dục. Vì thế Chúa quyết định giới hạn chỗ cho nó. Vậy, sự phản đối đúng đắn của các Cơ Đốc nhân đó là vì những giới hạn này đã bị thiếu vắng. Kinh Thánh đã nói rõ, tình dục thuộc về bên trong giới hạn của hôn nhân. Cơ Đốc nhân có thể chống đối sự lạm dụng tình dục cùng lúc với việc xác nhận chân lý vững chắc của tình dục trong tình yêu, trong khuôn khổ mà Đức Chúa Trời quy định. Nó rõ ràng như thế. Hãy thử suy nghĩ vấn đề ấy theo cách này. Người đàn ông mạnh mẽ, có khả năng sinh lý với cả số người trong một thị trấn sẽ là điều đáng báo động. Vì thế, Đức Chúa Trời thiết lập nên một sự điều khiển nền tảng. Chúng ta phải thực hiện khả năng tính dục trong ranh giới của hôn nhân. Cơ Đốc nhân có khuynh hướng bỏ qua một bên vấn đề về tình dục trong tình yêu vì họ cảm thấy bất tiện khi nói về nó. Chúng ta phải luôn nhớ rằng khía cạnh xấu về Eros không phải vì nó liên hệ đến tính dục, mà là vì nó không liên hệ đến điều gì khác ngoài cái tôi. Eros căn bản là ích kỷ. Nó thích sở hữu điều nó muốn và đạt được sự thỏa mãn khi có cái mà nó mơ ước. Điều này được thể hiện trong hôn nhân, nhưng sẽ nguy hiểm khi nó không được cân bằng với những yếu tố khác của tình yêu được truyền đạt trong giao kết hôn nhân. Và khi Kinh Thánh dạy chúng ta phải yêu thương nhau, có đề cập Đức Chúa Trời là tình yêu, không nói gì đến tình yêu Eros. Eros sẽ được tuyệt vời khi tình yêu Agape quản trị nó và đưa ra một số điều kiện. Nhưng nếu không được giúp đỡ, Eros có thể trở thành ma quỷ, phạm tội giết người, hiếp dâm và những tệ nạn xã hội khác. Mặc dù tình dục đơn thuần không thể nào là tình yêu, nhưng ý nghĩ cho rằng tình dục là tình yêu rất phổ biến. Nó không chỉ là suy nghĩ của người lớn, mà quan niệm này còn lan truyền trong giới trẻ. Khi con chúng tôi còn nhỏ, tôi yêu cầu chúng thu thập những dòng chữ in trên áo thanh thiếu niên. Tôi quan tâm đến những gì các cháu học sinh cuối cấp 1 và trung học ghi trên áo của chúng. Có những từ bất nhã nhất được phô bày trắng trợn. Một học sinh năm 3 trung học mặc chiếc áo có in dòng chữ: "Tôi là con gái còn trinh, nhưng chiếc áo này thì đã quá cũ rồi." Nhiều học sinh trung học khác mặc áo có dòng chữ: "Hãy để ngón tay bạn đi dạo." Thông điệp chứa đựng qua những lời này dẫn đến tình dục không có tình yêu và nhiều vấn đề nghiêm trọng của những chứng bệnh lây nhiễm qua đường tình dục: có thai tuổi vị thành niên, những bố mẹ độc thân và việc phá thai. Hãy thử nhìn xem những mối quan hệ ngày hôm nay. Người ta có khuynh hướng mong đợi cảm giác sẽ tạo nên tất cả những gì cần thiết. Đó là tình yêu Eros. Nó có thể nói: "Tôi thật muốn như vậy, tôi sẽ mãi mãi yêu em." Mãi mãi là vĩnh cửu, mà tình yêu con người không tồn tại vĩnh cửu. Một cô gái trẻ viết thư cho tôi: "Cháu không muốn lên giường với anh ấy, nhưng anh ấy cứ ép cháu, và khi cháu nhượng bộ thì anh ấy không còn thích cháu nữa." đối với anh ấy, điều đó đã kết thúc. Trong khi đối với cháu, đó là sự bắt đầu. Cháu không hiểu gì cả, thật là một bi kịch. Tình yêu Eros đã bốc cháy và tắt lìm vì nó không được chế ngự bởi tình yêu Agape. Cậu trai tiếp tục trên con đường vui vẻ, thỏa mãn. Cô gái ở lại khóc lóc, bị thương tổn vì bị bỏ rơi. Tình yêu chân thật lập ra giới hạn. Tình yêu Eros phải được bảo vệ vì lợi ích của chính chúng ta. Hãy nhìn một cặp vợ chồng sống hạnh phúc trong cuộc hôn nhân bền vững lâu nay. Làm thế nào thái độ yêu thương của họ đối với nhau cho thấy họ có nhiều tình yêu hơn loại tình yêu Eros? Chúng ta có thể giúp những người trẻ như thế nào để họ hiểu được tình yêu Eros và đối xử với nó cách thích hợp? Thưa quý thính giả, chương 11 của phần 1 trong cuốn sách Sống Yêu Thương đến đây là hết. Mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi chương 12 của phần 1 vào chương trình đọc sách kế tiếp. Trước khi nói lời tạm biệt, mời quý thính giả cùng lắng nghe ca khúc Một Trời Thương do ca sĩ Nhật Mai trình bày. Xin cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe chương trình của chúng tôi. Nguyện xin Chúa ở cùng và ban phước trên quý thính giả luôn luôn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Giê-xu, Chúa tôi bước đi mang sầu đau, thập tự nặng chịu vai Ngài. Từ thiên cung thấy con mãi mê chốn ác tội ngập tràn, nên Ngài đành cam xuống trần.
Thân Chúa bao
trước.